cô không nên tự mở thêm một hệ thống. Dữ liệu càng nhiều càng khó kiểm soát. Dữ liệu thiếu người mới khó kiểm soát. Cô biết ngân sách bảo trì phụ thuộc vào việc nghiệm thu đúng hạn không?
Biết.
Vậy cô ký đi, rồi sau đó bổ sung. An nhìn dòng xác nhận, hệ thống sơ tán đã bao phủ toàn bộ dân cư trong vùng rủi ro. Cô nhớ người phụ nữ khiếm thính đưa mảnh giấy địa chỉ bằng bút chì. Cô nhớ cô gái nhà trọ phải gọi bằng điện thoại của người khác. Cô nhớ 6 người trên bè không biết con nước sẽ đưa họ về đâu.
Không, An nói.
Trường Ban nhíu mày, cô đang làm khó tất cả.
Không, tôi đang ghi đúng tên của vấn đề.
Cô viết vào biên bản, chưa đạt, thiếu cơ chế cập nhật cư trú và bảo vệ dữ liệu cứu hộ. Dưới dòng đó, cô ký tên mình và ghi ngày giờ. Khi ra khỏi phòng, Duy đứng ở hành lang, anh đã nghe thấy.
Em không cần ký thay phần của tôi, anh nói.
Tôi không ký thay anh. Nhưng nếu bị đình ngân sách, đội tôi bị cắt nhiên liệu. Vậy anh muốn tôi ký sai để đội có xăng.
Duy im lặng.
An biết anh đang đứng giữa hai điều xấu, một quy trình sai và những chiếc thuyền cần nhiên liệu. Cô không muốn biến anh thành người phải chọn bằng mệnh lệnh của cô.
Ngày mai, An nói, chúng ta công khai bảng chi phí tối thiểu cho một đợt diễn tập. Nếu ban quản lý cắt, họ phải ghi rõ cắt gì và nguy cơ nào được chấp nhận. Đừng để họ dùng đội cứu hộ làm con tin.
Duy nhìn cô, em vẫn nghĩ theo đường dòng chảy. Còn anh vẫn nghĩ bằng người thật. Có thể hai việc đó cần nhau. Câu nói không làm An mềm lại. Nó chỉ khiến cô nhớ vì sao từng tin anh. Ngày thứ ba, cảm biến thượng nguồn báo mực nước tăng đột ngột. Trạm đo phụ mất tín hiệu đúng lúc ban quản lý chuẩn bị diễn tập. Trưởng ban yêu cầu An chờ thiết bị kỹ thuật sửa xong, không được phát cảnh báo dựa trên một cảm biến hỏng. An kéo dữ liệu từ trạm cũ, đối chiếu lượng mưa ở ba xã và nhịp dâng của các khe suối. Mô hình không đủ hoàn chỉnh để dự báo chính xác, nhưng đủ để xác định rủi ro đã vượt ngưỡng an toàn.
Chúng ta hạ ngưỡng cảnh báo, cô nói.
Cô chịu trách nhiệm.
Có, tôi ghi bằng văn bản.
Duy không đợi cuộc họp kết thúc. Anh gọi các tổ trưởng theo bản đồ mới, hà mở đường dây xác minh. Người phụ nữ khiếm thính được giao một đèn pin có bộ nháy, còn bé gái học ba tín hiệu đơn giản. Một nháy là nghe thấy, hai nháy là cần giúp, ba nháy là đã ra khỏi nhà. Mưa rơi dày hơn. Trong lúc chuyển người ở cụm bờ Nam, An thấy một con dấu đỏ trên hồ sơ cũ, địa chỉ không hợp lệ, dòng tên bên dưới là của một gia đình đã sống ở đó 12 năm. Hà đứng cạnh, mặt trắng bệch.
Em đã xóa họ, An hỏi.
Không phải em tự nghĩ ra, hệ thống yêu cầu địa chỉ phải khớp giấy tờ, nếu không khớp hồ sơ bị trả về.
Em có thể ghi chú lý do không?
Không có ô.